Trần Nhân Tông, sơ tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Vậy thì một con người bình thường nhưng nhờ cái đức tin, một cái niềm tin vững chắc nơi tâm của mình mà hiến dâng cả một đời của mình cho cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát, quý đệ hữu thấy không? Nhờ cái niềm tin mà ngày hôm nay quý đệ hữu bỏ hết những cái đời sống bình thường của quý đệ hữu ở nhà, quý đệ hữu đến đây để cấp sách, đến trường đi học, người thì 70 tuổi trời ơi không thấy đường viết, người thì 90 tuổi mỗi khi viết phải nheo cái con mắt lên như thế này để viết chữ nó ra. Vậy thì thưa quý đệ hữu, cái gì để đưa đẩy quý đệ hữu đến đây để học hỏi Phật Pháp, để ăn chay, để ngủ ở trên giường bố, mũi thì vo ve, buổi tối thì đi ngồi thiền tụng kinh tịnh độ, buổi khuya thì phải đi công phu bái sám, trời đất ơi, ở nhà tôi đâu có làm cái chuyện này mà đến đây ban tổ chức phải làm dữ thế này. Thành ra từ chỗ đó cái niềm tin của mình phải không? Cái niềm tin của mình đối với đạo, niềm tin của mình đối với Phật. Cho nên từ chỗ đó mình trở thành một người đệ tử của Đấng Thế Tôn. Vậy thì trong 7 cái gia tài của Bậc Thánh, niềm tin là cái gia tài thứ nhất. Và quý đạo hữu cũng nên biết được rằng đức tin là mẫu thai. Quý đạo hữu biết mẫu thai không? Mẫu thai tức là cái thai mẹ để sinh ra các chư Phật. Niềm tin là mẫu thai sinh ra muôn công đức lành. Niềm tin, đức tin là mẫu thai, tức là cái thai để sinh ra bao nhiêu cái công đức lành. Quý đệ hữu thấy nó quan trọng đến như vậy đó. Cho nên 7 cái gia tài của một bậc thánh thì đức tin là thứ nhất. Vì nhờ có đức tin mà mình trở thành những người Phật tử thuần thành. Vì nhờ có đức tin mà mình thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Quý đệ hữu nên hiểu như vậy. Cho nên đức tin là loại của cải căn bản và cần thiết trước nhất mà hành giả phải có. Trước khi mình quy y Tam Bảo, trước khi mình ăn chay, trước khi mình thực tập thiền định, trước khi mình bố thí cúng dường tu phước thì mình phải có đức tin. Mình biết rằng ăn chay là có lợi ích, mình tin như vậy đó. Mình tin rằng ngồi thiền là phát sinh ra trí tuệ, mình tu rằng đi chùa tích lũy công đức ăn hiền ở lành là cái phước đức của đời mình, đúng không? Mình tin tinh thần giáo lý nhân quả là tạo lấy nhân lành đưa đến quả lành, tạo thấy nhân bất thiện đưa đến quả bất thiện. Mình tin như vậy đó, cho nên mình đi chùa, mình ăn hiền, mình ở lành, mình tu tập cho bản thân của mình. Và đến giờ phút này quý đạo hữu biết được rằng hôm nay chúng ta làm được thân người như thế này, rồi có cái duyên lành chúng ta gặp được Phật Pháp, rồi có duyên lành chúng ta gặp được các vị thiện hữu tri thức, rồi có cái duyên lành chúng ta gặp những người bạn cùng tu với mình, thì chứng tỏ rằng một đời trong quá khứ mình đã ăn hiền ở lành và tạo các phước thiện, phải không? Cho nên ngày hôm nay mình mới được cái quả báo như thế này. Chứ nếu không thì nếu mà mình không có ăn hiền ở lành nhiều kiếp trước về trước thì bây giờ chắc chắn rằng mình đầu thai vào ở cái nước ở Chile, Mongolia, ở nước biên địa hạ tiện cặp biệt lệ xa, chứ đâu phải là được một ở trong cái nước giàu có sang trọng văn minh tiến bộ để gặp quý thầy, để gặp những người nam nữ cư sĩ Phật tử mà đi học Phật Pháp như thế này, phải không? Đúng không? Nếu mình không có nhân duyên đối với Phật Pháp thì ngày hôm nay mình làm người dân của dân Chile, dân Mogia, dân gì đó, Africa, Nam Phi, đúng không? Mà nếu mà mình làm những người dân đó thì hai chữ Phật Pháp không mình còn chưa nghe, có đâu mình học Phật Pháp, đúng không? Đó, chị đó gật gật cái đầu. Quả thật nó là như vậy. Cho nên ngày hôm nay quý đệ hữu có cái phước duyên như thế này, cố gắng gìn giữ nó nha. Cũng giống như là mình có tiền, mình tiêu pha vừa phải thôi, còn mình gìn giữ đó để sau này cho cái túi già của mình có tiền để mình tiêu, chứ nếu không là mình nghèo, mình khổ, mình chết đói. Vậy thì cái công đức tu hành, cái phước đức tu hành nó cũng giống như là đời sống của một con người vậy đó. Mình có tiền mà mình tiêu hết, mình trở thành người nghèo. Bây giờ mình có phước mà mình tiêu hết mà mình không tích lũy công đức nữa thì mình cũng trở thành người nghèo. Cho nên ngày hôm nay quý đệ hữu đi chùa tụng kinh niệm Phật, tham dự những khóa tu học như thế này, quả thật quý đệ hữu đang vung quén đời mình, bón phân tưới nước cho cái đời mình được đôm bông kết trái đó. Quý đệ hữu có tin như vậy không?
Dạ.
Có chứ sao không có được. Tại vì quý đệ hữu đi chùa là chắc chắn quý đệ hữu hiểu được cái tinh thần giáo pháp nhân quả, mà tạo lấy cái nhân nào thì nó sẽ đưa đến kết quả như thế đó. Bây giờ quý đạo hữu đang tạo cái nhân thiện này, cái nhân học Phật pháp này, cho nên quý đạo hữu sẽ được một cái quả chứng đắc Phật pháp. Đức tin ở đây không phải là thứ tín ngưỡng mù quáng, mà là niềm tin tưởng có được do sự quan sát, phán đoán, nhận định và thực nghiệm. Cho nên đã có đức tin thì sẽ có quyết định hành động, không có đức tin thì sẽ không có gì cả. Nếu quý đạo hữu không có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thì giờ phút này quý đạo hữu nằm ở nhà mở tivi 100 inch ra mà coi, chứ đâu phải đến chùa. Trời ơi, ăn chay thì xót bụng, cạo đầu thì rát da, tối ngủ một mình thì mũi vo ve. Nếu mà chúng ta không có niềm tin đối với ngôi Tam Bảo, có một niềm tin đối với Phật Pháp thì giờ phút này quý đạo hữu ở nhà phải không? Và đâu có trở thành người đệ tử của Đấng Thế Tôn thọ Tam Quy và Năm Giới mà sáng hôm nay dường như thọ Bồ Tát Giới Tại Gia nữa chứ. Trời ơi, Năm Giới giữ đã chết rồi mà bây giờ cộng thêm 48 giới nữa. Như vậy chứng tỏ... đúng rồi, nó có nhiều tài liệu về cái giới của Bồ Tát. Có những tài liệu nói là 28 giới, tức là 6 giới trọng, 28 giới khinh. Rồi có một cái số tài liệu 48 giới, 10 giới trọng. Và thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng vì có niềm tin đối với ngôi Tam Bảo cho nên quý đạo hữu từ giả hết tất cả những gì đời sống của gia đình của mình về ở nơi đây. Mà phát tâm thọ năm giới là quý rồi. Bây giờ thọ thêm 28 giới nữa. Và khi thọ 28 giới chưa xong, bữa nào đó quý ôn mở ra cái giới đàn thọ thập thiện, con xin phát tâm thọ thập thiện nữa, thêm 10 giới nữa, 10 cái việc thiện nữa. Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thọ thập thiện giới, thọ 10 cái con đường thiện. Đó là thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3. Ở dưới kia hết bàn, hết ghế ngồi rồi. Bây giờ đúng rồi, vô ngồi đây đi con. Ông Phật tử kia đứng ở đây nữa. Đây còn 2 cái ghế ở trong tường này. Con lên đây, A Di Đà Phật. Đúng rồi, còn 3 cái. Đúng rồi, ngồi vô đây. Ngồi gần gần thầy đi. Bao nhiêu lần thầy giảng đó, thầy nói với quý đạo hữu đó, những người Phật tử nào mà đi chùa mà vô ngồi mà gần Phật thì người đó tu hành mau thành Phật. Còn người nào mà ngồi túc luốc ở dưới kia là chắc thành Phật lâu lắm đó, tại ngồi xa Phật quá đó. Vậy thì cái đức tin là cái điều kiện tiên quyết, là cái động cơ để đẩy những người Phật tử gần Phật, gần chùa, gần các bậc thánh. Cho nên cái niềm tin thứ nhất là cái niềm tin đối với ngôi Tam Bảo, niềm tin đối với Phật pháp, và nhờ niềm tin đó mà mình qua bên kia bến bờ giác ngộ. Nếu mình đi chùa, nếu mình tu bất cứ tôn giáo nào, chứ không riêng gì Phật giáo, bất cứ tôn giáo nào cũng đều phải có niềm tin. Nhưng niềm tin của đạo Phật là niềm tin thuần hậu, niềm tin bằng lý trí, niềm tin bằng nhận định của con tim, của khối óc. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã giảng dạy rằng các con có một niềm tin thì niềm tin đó các con đừng bao giờ rằng tin theo thẩm quyền của kinh điển, đừng bao giờ tin rằng theo cái truyền thuyết từ nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến ngày hôm nay và y cứ nơi đó để mình tin. Niềm tin đó không phải được tùy thuộc vào các quyền lực của thế gian mà bắt mình phải tin, mà niềm tin đó các con phải có cái nhận định của chính mình, có sự suy tư của chính mình. Nếu niềm tin đó phù hợp với sự thật thì các con tin, còn nếu niềm tin đó không đúng với sự thật, không phù hợp với thực tế của sự vật thì các con không tin, kể cả Như Lai. Quý đạo hữu thấy Đức Thế Tôn đối với những người đệ tử của Đức Phật, đối với Như Lai này, các con cũng không tin. Không tin những lời Đức Như Lai nói, không tin Như Lai. Nhưng mà khi tin Như Lai, tin những lời giảng dạy giáo pháp của Như Lai bằng cái lý trí của mình, nếu mình thấy rằng cái lý trí đó mình suy duyễn, mình suy tư, mình ngẫm nghĩ mà cái điều đó nó phù hợp với sự thật, cái điều đó nó có hợp lý thì các con tin. Quý đạo hữu thấy. Còn những tôn giáo khác thì sao? Cho nên niềm tin của đạo Phật, niềm tin của đạo Phật là mời tất cả quý Phật tử lại hãy nhìn trên lòng bàn tay của Như Lai có viên ngọc. Quý đạo hữu nào có viên ngọc cho thầy mượn đi. Hãy nhìn trên lòng bàn tay của Như Lai có viên ngọc. Đó là niềm tin của Phật giáo. Có nghĩa là mời đến để mà thấy, chứ không phải mời đến để mà tin. Và những người khác nói rằng, các con hãy đến tin trong nắm tay của ta có viên ngọc. Vậy thì chưa thấy ở trong nắm tay của cái vị đó có viên ngọc, làm sao tin có hay là tin không có? Đúng không? Quý đạo hữu hiểu không? Đối với niềm tin của Đạo Phật, đây là cái thứ nhất ha. Thứ nhất, niềm tin của Đạo Phật là Đức Phật gọi quý Phật tử lại, nói này các con lại, hãy nhìn trên lòng bàn tay của Như Lai. Đây, đây, lấy cái này làm viên ngọc đi. Hãy nhìn trên lòng bàn tay Như Lai có viên ngọc. Thì cái niềm tin đó là gì? Mình thấy mình mới tin chứ. Mình chưa thấy làm sao tin được. Vậy thì các con hãy đến coi, nhìn thấy trên lòng bàn tay của Như Lai có viên ngọc này. Còn những người khác, những tôn giáo khác, nắm lòng bàn tay lại, nắm lòng bàn tay lại và kêu tới, hãy tin trong lòng bàn tay của ta có viên ngọc. Thì quý đạo hữu có đủ sức để mà tin trong nắm tay này có viên ngọc không? Tại vì mình chưa thấy, bây giờ biết đâu trong nắm tay này không có viên ngọc thì sao? Đó là niềm tin của Phật pháp. Niềm tin trong sáng, niềm tin rõ ràng, niềm tin thấy và suy diễn bằng cái lý trí của mình. Bởi vì quý đạo hữu biết Đạo Phật là đạo của sự thật. Đúng không? Đạo Phật là đạo của sự thật. Cho nên cái niềm tin của Đạo Phật là một niềm